Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại sự kiện Việt Nam trong tuần, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách, cũng xin kính chào khán thính giả của Radio SBS Úc Châu.
Dạ vâng, tuần qua kỷ niệm 33 năm vụ Gạc Ma khi Trung Quốc chiếm cái bãi đá Gạc Ma thuộc vùng đảo Trường Sa. Cái diễn biến đó khiến cho 64 chiến sĩ công binh bị gọi là thảm sát. Thưa anh, sự việc này ra sao? Xin anh tóm tắt lại cho quý thính giả được rõ. Dạ.
Vâng, và cái thời điểm xảy ra cái vụ thảm sát Gạc Ma đó, trước đó một vài năm thì Trung Quốc đã bộc lộ ý đồ là muốn thôn tính các cái đá nằm ở khu vực Trường Sa, phục vụ cho ý đồ lâu dài là đường lưỡi bò của họ. Thế thì trước cái âm mưu đó của Trung Quốc thì phía Việt Nam cũng biết được, các anh em đóng ở ngoài Trường Sa đấy, nắm được tin tức báo động về đất liền, về cái hiện tượng Trung Quốc giáo diết đang khảo sát để có ý đồ muốn thôn tính. Thì phía Việt Nam cũng phản ứng bằng cách là phát động chiến dịch gọi là CQ-88, tức là chủ quyền 88 đấy. Thì là lập tức cũng cho rất là nhiều công binh hải quân đấy, là ra các cái đảo, các cái đá ngầm có thể đóng quân được ấy, triển khai để củng cố cái nhà tạm ấy, để cho hải quân có chấn giữ bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam. Vào cái dịp tháng 3 là bắt đầu là mâu thuẫn nó căng, tháng 3 năm 88 đó, là khi Trung Quốc làm giáo diết ấy, thì Việt Nam cũng lại đẩy nhanh tốc độ nữa. Vào ngày 14 tháng 3 năm 88 là lúc đấy là tại cái đá ngầm Gạc Ma, gọi là đá bởi vì nó không được gọi là đảo, vì là thứ nhất là nó không phải thường xuyên nổi lên mặt nước, chỉ khi nào thủy triều rút thì một số mỏm cao ở khu vực đá san hô đó nó mới nhô lên thôi, còn lại là đa phần là nó chìm dưới mặt nước mà cũng chìm được một vài mét thôi. Nhưng là tại cái khu vực đó vào sáng 14 tháng 3 xảy ra một cái cuộc đụng độ, hai bên đều đưa người lên. Thế thì phía Trung Quốc còn dễ ỉ mạnh cái đông người và đem nhiều tàu chiến hơn và lực lượng nó mạnh hơn thì xua quân mình ra khỏi cái đảo đấy, cái đá đấy không được, thì kiên quyết thì giữ chủ quyền. Thì Trung Quốc nó nổ súng, nó thảm sát, nó dùng đạn đáp 37 ly ở trên tàu chĩa xuống, nó bắn vào cái số anh em đứng ở trên cái bãi đá ngầm đó để giữ chủ quyền đó. Và anh thiếu úy Trần Văn Phương là nhóm trưởng, tốp trưởng trên bãi đá ngầm đó, là cái người hy sinh đầu tiên trúng đạn trong cái cuộc thảm sát mà bất cân xứng đó. Hiểm lại sau này mới biết rằng là có 64 người đã bị hy sinh trong cái vụ thảm sát đó. Bàn về cái việc này thì lâu nay nhiều học giả, những người nghiên cứu họ không nói đấy là cuộc hải chiến, bởi vì đây rõ ràng sự bắt nạt tàu chiến của Trung Quốc và lính chiến đấu của Trung Quốc với lực lượng công binh của Hải quân Việt Nam đi xây dựng doanh trại, cho nên là thực chất của nó là một cái vụ thảm sát. Sau cái vụ đó thì các cái cơ quan truyền thông của Việt Nam cũng la lớn, cũng tố cáo, cũng ở Mỹ lên đấy, nhưng mà chỉ sau đó 2 năm thôi là có cái hội nghị Thành Đô giữa Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam với lại Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc ở thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc ấy, thì hai bên làm hòa với nhau, đặc biệt là phía Việt Nam cầu hòa với phía Trung Quốc. Còn từ đấy trở đi ấy, là tất cả mọi thông tin về trận đất đấy nữa, thậm chí trong những người hiểu biết mà phát biểu lên hoặc tuyên bố lên hoặc viết lên những chuyện đó là đều bị nhà nước đàn áp. Và một số anh em trí thức đến ngày 14 tháng 3 hàng năm là người ta hay đến những cái chỗ như là tượng Lý Thái Tổ ở bờ Hồ Gươm Hà Nội đấy, hoặc là tượng Trần Hưng Đạo ở sông Sài Gòn đấy, hoặc là một vài cái nghĩa trang liệt sĩ lanh quanh ở Hà Nội, rồi bãi biển ở Vũng Tàu, Nha Trang vân vân, thì người ta làm kỷ niệm. Thì những cái hoạt động đó phía an ninh đều cố gắng theo dõi để muốn phá phách, bắt bớ, đánh đập vân vân, làm những cái chuyện rất là tồi bại, làm cho những người có tình cảm yêu nước rất là bất mãn.
Dạ vâng, cũng đặc biệt là có một đài tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tại tỉnh Khánh Hòa, tức là thuộc huyện Cam Lâm. Đặc biệt là chỗ đó, nhưng mà không nghe nói rằng năm nay ngày 14 tháng 3 đồng bào đến quy tụ ở đó để thắp hương cho những người đã hy sinh trong trận Gạc Ma không, thưa anh?
Cái này thì thế này, khi mà báo chí nhà nước đưa ra cái thông tin là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là đưa ra sáng kiến đó dưới cái thời ông Đỗ Ngọc Tùng, ông ấy làm chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tức là đại diện cho giai cấp công nhân đấy. Nên tôi cũng quan tâm và để ý tìm hiểu cái đó thì mới thấy là ở giai đoạn đó, mặc dù từ năm 1990 có cái chủ trương mà hòa hoãn với Trung Quốc, không đề cập lại những cái chuyện hai bên đánh nhau nữa, nhưng mà cái trong lực lượng hải quân người ta vẫn rất là ấm ức những cái anh, vì đấy là công lao và đấy là sự hy sinh to lớn của hải quân Việt Nam. Thế nhưng mà vì cái chuyện là chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam cứ đề ra cái khẩu hiệu là bị đại cục, bị Trung Quốc người ta lừa mà, cho nên là cái gì mới chuyện ấy đi, cho nên là nó có một cái sự ngấm ngầm phản ứng của họ kết hợp cùng với Tổng Liên đoàn Lao động, và họ phát động là mỗi công nhân viên chức góp mất một vài ngày lương ấy là để xây dựng lên cái khu tưởng niệm Gạc Ma ở đó, và tôi đánh giá rất cao cái việc mà hình thành cái khu đó ở Cam Lâm. Và từ đó đến nay thì mặc dù là nhà nước không làm rầm rộ chủ trương tuyên truyền lớn, nhưng mà hàng năm cứ đến ngày 14 tháng 3, người dân ở địa phương hoặc một số nơi xa và thân nhân liệt sĩ dù ở miền Bắc, Nam Bộ vân vân là đều đến đấy. Tuy rằng nó không đông lắm nhưng mà có tương đối những cái phái đoàn đến thăm và những người dân thân nhân của các liệt sĩ đến đấy thắp nhang tưởng niệm vân vân.
Dạ, Cam Lâm gần chỗ nhà anh không ạ?
Dạ, cách chỗ tôi độ chừng 25 cây số. Nó là trên đường từ Nha Trang mà đi vào bán đảo Cam Ranh ấy, thì giữa chừng ở đấy nó có cái phần đất ở đấy thuộc về huyện Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cuộc thảm sát 64 quân nhân công binh do Trung Quốc nổ súng từ tàu của họ, rõ ràng đó là một cuộc thảm sát không còn có thể nói chuyện gì khác hơn, vì không có chuyện hải chiến giống như khi Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa năm 1970, gây thiệt hại rất nhiều cho Trung Quốc, nhưng mà cuối cùng thì quần đảo Hoàng Sa, ý thế mạnh của Trung Quốc này thì Trung Quốc đã xâm chiếm quần đảo đó. Dạ, thứ anh, người ta vẫn ấp ức là có nghe nói có lệnh hoặc là không được nổ súng hay là không được tấn công trước, thì hai cái chuyện này, được nổ súng trước hay là không được nổ súng không, chuyện đó thì thưa anh, do ai ra lệnh thưa anh? Ai cũng biết rằng đó là ông Đại tướng Lê Đức Anh là Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó. Có thật như vậy không? Nếu mà ông là Bộ trưởng Quốc phòng thì ông dưới quyền của ông Thủ tướng là chẳng nói gì. Lúc đó Thủ tướng là như là Võ Văn Kiệt và Tổng Bí thư là ông Đỗ Mười. Tại sao lại không có khiển trách ông hay là một cái hành động gì chứ? Tại sao lại để cho một ông Bộ trưởng Quốc phòng mà ông nhận công khai như vậy và chẳng ai làm gì được ông á, thưa anh?
Về cái đề tài này á, thì tôi là một trong những người liên quan đến cái việc ra cái cuốn sách Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử. Cuốn sách này là tập hợp các cái hồi ức của anh em chiến sĩ mà đã còn sống sót sau vụ thảm sát đó trở về, kể cả một số anh em mà bị phía Trung Quốc người ta bắt giam 3 năm xong người ta mới trao trả. Đấy, và một số bài báo đã phát hành cái thời gian đó sau này bị cấm lại. Thì bây giờ là công ty Chí Việt của chú anh Nguyễn Văn Phước ấy, anh ấy tập hợp lại để anh đóng thành một tập sách, và cái người chủ nhân là anh Lê Mã Lương, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một cái thần tượng, một cái biểu tượng của lòng yêu nước chống ngoại xâm của một cái thế hệ lúc chúng tôi còn là 18 đôi 10 đó. Anh Lê Mã Lương rất nổi tiếng. Thế anh Lê Lương làm chủ biên thế thì xung sau khi ra cuốn sách bắt đầu xảy ra nhiều chuyện. Trước đó thì đã khó khăn rồi, tức là suốt 2 năm liền cuốn sách không lấy được giấy phép xuất bản, mà qua tay 14 nhà xuất bản, khi đưa đến họ là ai cũng rất là mừng, nhưng mà đến lúc mà thời gian ngắn sau là họ lặng lẽ họ trả lại cái công ty Chí Việt, họ không làm mà cũng không nói lý do. Sau gần 4 năm ấy, thì cuốn sách mới được cấp phép xuất bản, là công ty Chí Việt và một số bên liên quan ấy, họ tổ chức cái lễ ra mắt ở Sài Gòn. Ra mắt cho cuốn sách cũng khá xôn xả. Thì trong cuộc lễ ra mắt đó thì anh Lê Kế Lâm là chuẩn đô đốc, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân. Trước khi anh về hưu thì anh là giám đốc Học viện Hải quân Nhân dân Việt Nam ở Nha Trang ấy. Thì bữa nay anh về hưu anh ở trong Sài Gòn. Thì anh có dự cái đó, thì anh có tham gia làm cuốn sách đó. Và trong cái tại lễ ra mắt thì anh cũng nói thẳng thắn là lúc đó khi xảy ra trận Gạc Ma thì anh là tham mưu phó quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Anh cho biết là tham mưu phó nhưng phụ trách công tác khâu tác chiến ấy. Thế mà thời điểm đó là phía Hải quân Việt Nam là không có phương án tác chiến. Tôi nghĩ rằng là anh không giải thích dài dòng, nhưng mà nghe cái phát biểu của anh thì tôi biết rằng là lúc đó Hà Nội không bao giờ nghĩ rằng là Bắc Kinh sẽ, lực lượng Hải quân của Trung Quốc sẽ đánh phía Việt Nam mình. Họ không dám làm chuyện đấy, họ không nỡ làm chuyện đấy. Thế theo quan niệm của Hà Nội là như thế. Nhưng thực tế thì nó đã trả lời là họ đã dùng mấy chiến hạm nã đại bác làm chết 64 bộ đội của Hải quân Việt Nam. Hay nổ súng trước, ta cần phải bám sát cái sự kiện cuốn sách này, cuốn sách mà Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử đấy. Thì trong đó có một chi tiết là hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh kể lại. Anh Lanh sau này được phong anh hùng đấy. Cái anh mà giằng lấy cái lá cờ Việt Nam ấy, sau khi mà anh Trần Văn Vương là bị nó bắn chết ấy, thì anh Lanh trong cái cuốn sách này anh có nói là khi đi ra thì nhận được lệnh là không được nổ súng, bằng mọi tình huống giống giá nào thì cũng không được nổ súng. Vì cái chi tiết đó cho nên là gây một cái tranh cãi rất lớn. Cái số mà tướng lĩnh khá đông đó, cũng khoảng 30 tướng tá của quân đội nhân dân Việt Nam không đồng ý cái ý kiến đó. Đại tướng Lê Đức Anh lúc ấy là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tất nhiên họ hiểu là đại tướng cũng đại diện cho ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam. Thế nhưng mà cũng xung quanh cái sự kiện này thì tiến sĩ Lê Đăng Doanh, hiện nay anh Doanh vẫn còn sống mà vẫn thỉnh thoảng vẫn có phát biểu rất là mạnh dạn về các cái vấn đề của đất nước. Thì anh Doanh, anh ấy đã từng làm thư ký cho 4 đời Tổng Bí thư, thì anh có kể lại cái câu chuyện đó thế này. Sau khi mất Gạc Ma xong thì Bộ Chính trị có một cuộc họp, thì trong khi để đặt vấn đề với cái chuyện Gạc Ma thì ông Nguyễn Cơ Thạch lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông rất là bức xúc trong cuộc họp, mà ông đặt một câu hỏi mà anh Danh mô tả lại là ông Thạch gầm lên như muốn vỡ cửa kính của cái phòng họp đó, là ai ra lệnh không nổ súng. Thì ông Lê Đức Anh lúc đó cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có mặt trong cuộc họp, trả lời rất là lạnh lùng là tôi. Thì khi nghe ông Lê Đức Anh nói như thế thì ông Thạch ông quay sang ông nhìn ông Nguyễn Văn Linh lúc đó là Tổng Bí thư để xem thái độ của ông Linh thế nào. Thì ông Linh ngồi im không phát biểu gì. ngồi im lặng. Thế là ông Thạch cũng biết rồi, đây là ngồi im có nghĩa là tán thành quan điểm của ông Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh. Cái câu chuyện đó kể lúc đó là vì may mắn là anh Lê Đức Anh, anh là thư ký cho Nguyễn Văn Linh. Trong cuộc họp thì ông ngồi ngay đằng sau ông Nguyễn Văn Linh. Kết hợp những cái chi tiết đó từ anh Lê Kỳ Lâm, anh nói là không có phương án tác chiến này, thậm chí có lệnh từ cấp trên từ Hà Nội vào là hai cái tàu chiến đang thả neo ở cái cảng Cam Ranh, cảng quân sự Cam Ranh là có lệnh là cấm xuất bến, cấm ra khơi. Ở Hà Nội là rất sợ là anh em bức xúc rồi điều tàu ra đánh nhau với phía Trung Quốc, thì có cái lệnh đó. Thì chuyện bây giờ nó rõ ràng là những người mà nắm được nhiều chi tiết, nhất là trong cái sự kiện ra cuốn sách đấy, thì sẽ thấy rằng là như thế, là thực chất nó là có cái chuyện đó thật. Riêng quan điểm tôi thì tôi nghĩ rằng là có thể có cái lệnh là không cho nổ súng hoặc không cho nổ súng trước, thì đấy nó không quan trọng gì lắm đâu, bởi vì có thể do cái tương quan lực lượng giữa hai nước nó buộc mình ở cái thế nó phải như thế, có thể thông cảm được. Nhưng mà cái mà tôi bức xúc nhất là tại sao cái việc hy sinh của anh em như thế để bảo vệ chủ quyền như thế là bị ém nhẹm suốt từ sau hội nghị Thành Đô đến mãi về sau này, sau cái sự kiện giàn khoan của Trung Quốc HT981 nó vào, nó thăm dò ở thềm lục địa Việt Nam ấy vào nào tháng 5 năm 2014 ấy, thì bắt đầu những cái sự thật đó mới được nhà nước cho phép dần dần có chí tiết lộ ra ở cái thời lượng càng ngày càng đang dần. Và đặc biệt là năm ngoái ấy, thì những người nào để ý thì mới thấy một hiện tượng bất ngờ. Năm 2020 ấy, trên VTV, Đài Truyền hình Việt Nam ở cái kênh chính ở VTV1 về thời sự đấy, bất ngờ có chiếu một cái bộ phim, nó giống như là một cái kiểu phim lịch sử ấy, mà phim này do Ban Tuyên giáo Trung ương kết hợp với lại Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam làm. Tập 1 của nó là nói về cái cuộc chiến biên giới Việt Trung từ 1979 cho đến 1989 ấy. Thì cái đấy rất là bất ngờ, và trong cuốn phim đấy người ta nói rõ là Trung Quốc là xâm lược, chứ không phải là như là sau Thành Đô cho đến mãi gần đây cách đây mấy năm ấy, là tàu Trung Quốc nó bắn người dân của mình, nó đâm tàu của người dân mình, thì báo chí toàn nói là tàu lạ chứ không dám nói từ Trung Quốc. Thì đấy là nó có những cái sự thay đổi như thế.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, mọi chuyện cũng đã xảy ra 33 năm rồi, nhưng mà hài cốt của 64 người chiến sĩ trên đảo Gạc Ma vẫn chưa được mang về cho gia đình. Thì thưa anh, liệu đến bao giờ những cái hài cốt siêu lạc này mới có thể mang về Việt Nam? Bởi vì thưa anh, có thể rằng chính phủ Việt Nam sẽ điều đình với chính phủ Trung Quốc, hoặc là qua một trung gian như Hội Hồng Tự Quốc tế, truyền thống của người Á Đông, hoặc là ngay cả người Âu Tây đi nữa, thì hài cốt vẫn là một điều quan trọng. Tại sao lại để cho hài cốt đó vẫn còn nằm ở trên bãi đá Gạc Ma thưa anh? Bao giờ mới có thể mang về được?
Thực tế thì cái số thương vong, cái số mà hy sinh ở cái trận vụ thảm sát đó là 64 cán bộ chiến sĩ của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Nhưng mà trong cái trận đánh đó thì có một số là anh em mình cũng lấy được tử thi đưa về ngay lúc đó, ngay sau đó, kể cả anh em bị thương nữa, ít thôi. Nhưng còn đa số là chết ở tại khu vực Gạc Ma, thì gồm có nằm trong cái tàu 604 mà bị bắn chìm ngay tại cách mép của đá Gạc Ma độ khoảng 500 mét. Đấy, cái tàu 604 đấy, và một số nữa thì là chết trong quá trình là vừa thoát ra khỏi cái bãi đá đó, hoặc là thoát ra khỏi cái tàu đó, là bị Trung Quốc nó bắn chết ở trên biển, thì chìm ngay giải rác ở khu vực Gạc Ma và lân cận đó, chứ không phải tất cả là 64 là đều nằm ngoài đấy đâu. Tức là đã có một số anh em mình đưa về, nhưng rất ít thôi, theo chỗ tôi biết là khoảng chưa đến chục người đâu, mấy người đã đưa về đất liền từ hồi đó rồi, thế còn lại là không tìm được xác. Thế thì vào cái năm 20 năm sau khi mà trận chiến Gạc Ma đấy, cái vụ thảm sát đó, thì tôi có được cái thông tin là làm báo, mà cho nên là chúng tôi nắm được cái thông tin là tìm được 4 cái bộ hài cốt của liệt sĩ của Việt Nam ở trong cái tàu 604 chìm ở ngay chỗ bãi đá Gạc Ma đó. Thì tôi xác minh cái thông tin và có liên hệ với bên Bộ Quốc phòng, nhớ rồi chỗ Bộ Ngoại giao, một số hài cốt trong cái tàu đó. Cục lãnh sự của Việt Nam có làm công văn gửi đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội đặt vấn đề đề nghị phía Trung Quốc không cản trở lực lượng của Việt Nam, lực lượng tìm cứu hộ đấy, trục vớt cứu hộ đấy, ra cái khu vực đó để quy tập hết, tìm cách mót hết các cái bộ xương của di cốt của liệt sĩ của Việt Nam ở khu vực Gạc Ma xung quanh con tàu đó. Thế nhưng mà công hàm thì gửi đi nhưng mà không bao giờ thấy trả lời công hàm đáp lại về cái đề tài đó cả. Đấy là chính thức là anh Hồ Xuân Sơn có trả lời với tôi trên điện thoại, và cái cuộc gọi đó tôi có ghi âm lại để làm tư liệu.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa anh, nếu Trung Quốc không trả lời thì mình cứ gửi nữa, hay là mình nhờ một cơ quan trọng tài nào của Liên Hợp Quốc để có thể làm chuyện đó? Bởi vì có những cái cơ quan khác của tổ chức Liên Hiệp Quốc đặt ra để làm gì? Có thể làm trung gian trong chuyện này để có thể mang hài cốt của những người mất đi mang về cho gia đình. Đó là một cái nghĩa cử cuối cùng mà có thể làm được. Tại sao lại không tiếp tục làm nữa? Thấy rằng bên Trung Quốc họ không trả lời thì lại ngưng luôn sao?
Và cái sự kiện đó xảy ra vào cái đấy, lúc mà phát hiện ra 4 bộ hài cốt đó, thì ông Nông Đức Mạnh, ông ấy làm tổng bí thư, và trên cộng đồng mạng có dò dỉ cái thông tin là xung quanh cái việc đó. Thì ông Mạnh, ông ấy phát biểu rằng là thôi cứ để họ nằm yên ở đấy, yên ắng rồi. Thì tại sao lại có chuyện đó thì Tôi nghĩ là có thể là thế này, sau hội nghị Thành Đô rồi có sự cam kết giữa hai đảng nhà nước về cái chuyện là không nói lại những cái quá khứ mà đau thương mà đánh nhau mà do Trung Quốc xâm lược Việt Nam nữa, cho nên là họ cũng cố gắng họ dìm cái chuyện ấy đi. Bây giờ nếu làm lớn chuyện ra nhờ đến chữ thập đỏ quốc tế này kia thứ đấy thì báo chí truyền thông của quốc tế nó lại đưa lên thì lại đụng chạm vào cái điểm nhạy cảm mà hai đảng lại cam kết với nhau. Nó thực tế hai điểm cam kết với nhau nhưng mà hai đảng đấy, nhưng mà theo dõi với trận chiến sau năm 79 ấy thì tôi thấy phía Trung Quốc người ta vẫn cứ đưa thông tin, nhưng người ta không giữ tôn trọng cái cam kết trong hội nghị Thành Đô 1990, người ta vẫn cứ đưa. Còn phía Việt Nam mình sẽ vẫn cứ cấm đoán, vẫn cứ dìm. Cho nên cái tai hại của nó là thế này: trong nhận thức của cán bộ đảng viên và người dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ, không hề biết về những cái trận đã từng gần đây này, tức là trong thời đại mà Đảng Cộng sản hai nước là nắm quyền ở hai nước, là họ là cùng ý thức hệ với nhau đấy, mà có đã xảy ra cái chuyện là xâm lược, là sát hại đấy. Trung Quốc là xâm lược và sát hại Việt Nam thì bị xóa mờ đi, cái lịch sử đó bị xóa mờ đi. Và trong cách đây vài năm thì các nhà làm sử, làm sách giáo khoa họ cũng phản ứng rất nhiều đấy, trong những cái cuộc chiến giữa đụng độ có bàn tay Trung Quốc giữa xâm lược Việt Nam, thì có cả cuộc chiến biên giới ở Tây Nam do phía Pol Pot in Seri tấn công này, rồi cuộc chiến năm 79 này, rồi cái trận thảm sát 88 ở Gạc Ma này, là chỉ vỏn vẹn có 11 dòng trong cái cuốn sách lịch sử thôi, thì nên rất là bất cân xứng, và họ yêu cầu là phải viết đủ, viết rõ, và cái này đã đăng công khai trên báo rồi. Và chúng mình cái chuyện đó nó là như thế.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Đứng về phía quan điểm của người, những gia đình nạn nhân trong cái vụ bị thảm sát này, thì họ rất mong muốn cái chuyện mang hài cốt về. Thì làm thế nào để chính phủ Việt Nam và thương thảo với bên phía Trung Quốc, thì đó là chuyện của cấp nhà nước. Thì hy vọng rằng trong tương lai gia đình của họ sẽ nhận được hài cốt mang về để được ấm áp hơn, được cảm thấy ấm lòng hơn khi trở về với gia đình. Dạ vâng, thời lượng phát thanh hôm nay đến đây đã hết. Xin cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Phan Bách và xin cảm ơn sự lắng nghe của khán thính giả Radio SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.